Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Tú Anh, Thanh Hà và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 7 tháng 10 năm 2016. Nga cho biết ý muốn mở lại các căn cứ quân sự cũ tại Việt Nam và Cuba. Chính quyền Manila đã thông báo cho Mỹ biết việc dừng tuần tra chung ở Biển Đông. Giải Nobel Hòa bình 2016 về tay Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vụ Formosa nêu bật khó khăn chuyển đổi kinh tế tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov vào hôm nay xác nhận ý định của Moscow muốn mở lại các căn cứ quân sự cũ tại Việt Nam và Cuba. Phát biểu trước Hạ viện Nga, ông Pankov cho biết chính quyền Moscow đang xem xét vấn đề này, từ ngữ trong nguyên văn. Theo ông, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga đang xét duyệt lại các quyết định trước đây liên quan đến việc đóng cửa các căn cứ, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Nga đã đóng cửa căn cứ tình báo điện tử của họ tại Lourdes ở Cuba và căn cứ hải quân Cam Ranh ở Việt Nam trong những năm 2000, trong khuôn khổ kế hoạch giảm bớt sự hiện diện quân sự của Nga trên thế giới sau khi Liên Xô sụp đổ. Tuy nhiên, từ đó đến nay, chính sách đối ngoại của Nga đã trở nên quyết đoán hơn. Còn tại Biển Đông, trong hai ngày, mùng 3 và mùng 4 vừa qua, một đơn vị hải quân tác chiến Mỹ, bao gồm 3 chiến hạm tối tân, đã tập trận bằng đạn thật trong vùng hải phận quốc tế. Mục tiêu là để chuẩn bị đưa vào khu vực một hạm đội đa năng, phòng không, diệt hạm và săn ngầm.
Theo tin từ Bộ Tư lệnh Lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, cuộc tập trận quy động khu trục hạm thuộc nhóm xung kích viễn chinh ESG, USS Panamera và hai chiến hạm trang bị tên lửa dẫn đường thuộc lực lượng hành động trên biển của hạm đội Thái Bình Dương. Cuộc tập trận bằng đạn thật theo kịch bản chống chiến thuật tấn công từ dưới đáy biển và từ trên không của đối phương. Theo giải thích của Đô đốc Scott H. Smith, tư lệnh hạm đội 7, cuộc tập trận này mở đường cho kế hoạch bố trí một lực lượng hải chiến đa năng, diệt hạm, săn tàu ngầm và phòng không để đối phó với chiến thuật ba mũi giáp công. Lực lượng đa năng sẽ được trang bị chiến đấu cơ F-35 lên thẳng, có thể cất cánh hạ cánh trên khu trục hạm. Bộ chỉ huy lực lượng Thái Bình Dương sẽ có trong tay vũ khí đa hiệu, uyển chuyển để đương đầu với mọi tình huống. Ngoài các chiến hạm, đơn vị xung kích viễn chinh còn có một số tàu đổ bộ, lội nước và tàu vận tải.
Về quan hệ Mỹ-Philippines, chính quyền Manila rốt cuộc đã thực hiện những lời đe dọa giảm bớt hợp tác quân sự với Mỹ mà Tổng thống Philippines đã liên tiếp nêu lên trong thời gian gần đây. Phát biểu với báo chí ngoại quốc vào hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana xác nhận là Manila đã thông báo cho quân đội Mỹ biết việc các kế hoạch tuần tra và tập trận hỗn hợp của hai bên trên Biển Đông đã bị đình chỉ theo yêu cầu của Tổng thống Duterte. Theo hãng tin Mỹ AP, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines còn xác nhận thêm hai quyết định khác liên quan đến việc giảm bớt sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ trên lãnh thổ Philippines. Trước hết, số lượng 107 lính Mỹ hiện đang đồn trú tại miền Nam Philippines để điều khiển các chiếc máy bay không người lái có nhiệm vụ theo dõi hành tung của phiến quân Hồi giáo. Họ sẽ phải rời khỏi Philippines sau khi quân đội nước này tiếp thu xong năng lực sử dụng các phương tiện thu thập thông tin tình báo nói trên. Ngoài ra, cũng theo Bộ trưởng Lorenzana, Tổng thống Duterte còn muốn đình chỉ số 28 cuộc tập trận quân sự mà quân đội Philippines tiến hành mỗi năm với lực lượng Mỹ. Cho đến nay, bất chấp những tuyên bố chống Mỹ của Tổng thống Duterte, cả các quan chức quân đội lẫn Bộ trưởng Quốc phòng Philippines luôn tìm cách giảm nhẹ tầm quan trọng của những phát biểu đó. Tuy nhiên, tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm nay cho thấy là chính quyền Manila đã bắt đầu thực hiện các chỉ thị của Tổng thống nước họ. Song song với Bộ trưởng Quốc phòng, vào hôm qua, Ngoại trưởng Philippines Dafecto Yasay cũng lên tiếng hậu thuẫn mạnh mẽ cho quan điểm rời xa Mỹ của Tổng thống Duterte. Còn liên quan tới Trung Quốc, bản tin của hãng Bloomberg ngày hôm nay cảnh báo, ngành ngân hàng nước này sẽ phải hứng chịu đến 600 tỷ đô la nợ xấu trong trường hợp nổ ra khủng hoảng địa ốc.
Căn cứ trên nghiên cứu của các cơ quan tài chính DBS Vickers Hồng Kông của Ngân hàng Ngoại thương Đức Commerzbank, Bloomberg cho biết nếu như thị trường bất động sản Trung Quốc mất giá 30%, thì nợ khó đòi của các tập đoàn ngân hàng nước này sẽ lên tới 4,1 ngàn tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương với 615 tỷ đô la. Ngành tài chính và ngân hàng Trung Quốc sẽ gặp khó khăn. Tập đoàn đầu tư Pacific Investment Management thì lo ngại trước hiện tượng nợ xấu của Trung Quốc tăng quá nhanh. Theo cơ quan này, hiện tại nợ khó đòi xuất phát từ các dịch vụ mua bán địa ốc tương đương với khoảng 1,75% nợ mà các tập đoàn ngân hàng Trung Quốc đang nắm giữ, thế nhưng chỉ một vài năm nữa, tỷ lệ đó sẽ tăng lên tới khoảng 6%. Cũng liên quan tới Trung Quốc, Quỹ dự trữ ngoại tệ của Bắc Kinh đã giảm 19 tỷ đô la trong tháng 8 vừa qua, và đây là dấu hiệu cho thấy Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã ồ ạt bán đô la để mua vào nhân dân tệ, hòng giữ giá cho đồng tiền quốc gia. Một số các nhà phân tích không loại trừ khả năng là Bắc Kinh đã phải can thiệp tránh để đơn vị tiền tệ mất giá quá mạnh chỉ vài ngày sau khi đồng nhân dân tệ vừa chính thức tham gia rổ tiền tệ của Quỹ tiền tệ quốc tế, còn được gọi là quyền rút vốn đặc biệt.
Giải Nobel Hòa bình 2016 đã được trao cho Tổng thống Colombia. Quyết định này được công bố vào sáng nay tại Oslo nhằm trợ giúp Tổng thống Juan Manuel Santos trong nỗ lực vực dậy hiệp định chấm dứt 52 năm nội chiến vừa ký kết với du kích Marxist FARC nhưng bị đa số dân chúng Colombia bác bỏ.
Trong thông báo quyết định chọn Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos để tưởng thưởng giải Nobel Hòa bình 2016, bà Kathy Coleman Five, Chủ tịch Ủy ban Nobel Hòa bình Na Uy nhấn mạnh, hy vọng giải thưởng này sẽ khuyến khích mọi sáng kiến, cũng như mọi tác nhân, đóng góp vai trò quyết định vào tiến trình hòa bình và cuối cùng mang lại hòa bình cho Colombia sau nhiều thập niên chiến tranh. Ủy ban Nobel Hòa bình không giấu lo ngại chiến tranh bùng lại sau khi đa số cử tri đã bác bỏ hiệp định hòa bình ký ngày 26 tháng 9, trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 2 tháng 10. Hành động biểu tượng chọn trao Nobel Hòa bình cho Tổng thống Santos là thông điệp thúc đẩy các đối tác tại Colombia, từ chính phủ, đối lập cho đến FARC cùng lật qua trang sử mới. Khôi nguyên Nobel Hòa bình 2016, Juan Manuel Santos, 65 tuổi, từng là một nhân vật chủ chiến. Khi còn là Bộ trưởng Quốc phòng, ông Manuel Santos là người đề xuất cuộc tổng tấn công ác liệt tạo thành du kích FARC, nhưng khi đắc cử Tổng thống cách nay 6 năm, ông chọn con đường hòa đàm và hòa giải. Cuộc nội chiến đã làm 260.000 người chết, 45.000 người bị mất tích, bị bắt cóc hay là bị thủ tiêu và gần 7 triệu người tị nạn chiến cuộc, đa số là dân quê. Trung thành với truyền thống, Ủy ban Nobel Hòa bình Na Uy không muốn giải thích lý do vì sao giải thưởng này không được chia cho tổ chức du kích FARC.
Riêng về hồ sơ nóng là Syria, thể theo yêu cầu của Nga, ngày hôm nay Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn về tình hình ở miền đông Aleppo với sự tham gia của đặc sứ Liên Hiệp Quốc De Mistura. Nhân vật này vừa báo động là nếu không quân Nga và quân đội trung thành với chế độ Damas tiếp tục oanh kích với nhịp độ như hiện nay, Aleppo sẽ bị xóa sổ từ nay đến cuối năm.
Về phương diện ngoại giao, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault hôm nay lên đường sang Washington để trình bày với Hoa Kỳ về sáng kiến của Paris vãn hồi hòa bình cho Syria. Tới nay, Tổng thống Barack Obama vẫn thận trọng trước một giải pháp quân sự, thế nhưng đang có ý định yêu cầu cộng đồng quốc tế gia tăng các biện pháp trừng phạt nhắm vào Damas và các nước đồng minh. Ngoại trưởng Ayrault đến Mỹ một ngày sau khi đã thuyết phục Nga ủng hộ dự thảo nghị quyết của Paris. Thông tín viên đài RFI Muriel Pompon từ Moscow cho biết thêm về buổi làm việc ngày hôm qua giữa Ngoại trưởng Pháp và đồng nhiệm Nga.
Le ministre français est venu à Moscou pour convaincre les Russes de ne pas poser.
Ngoại trưởng Pháp đến Moscow với mục đích thuyết phục Nga ủng hộ dự thảo nghị quyết của Paris. Ông Jean-Marc Ayrault tuyên bố sẵn sàng đối thoại trong một chừng mực nào đó. Cụ thể hơn, ngoại trưởng Pháp đòi ngưng bắn và đình chỉ các chiến dịch oanh kích nhắm vào Aleppo, đồng thời mở các chiến dịch cứu trợ nhân đạo. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov không bác bỏ những đề nghị của Paris, nhưng Moscow nêu lên một số điều kiện. Nga hy vọng những đề nghị bổ sung cho kế hoạch của Pháp sẽ được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quan tâm. Moscow chủ trương phân biệt rõ ràng giữa một bên là các thành phần đối lập ôn hòa và bên kia là mặt trận Al-Nusra. Ông Lavrov nhắc lại điều kiện đã được đặt ra trong khuôn khổ nhóm quốc tế hỗ trợ Syria, cũng như là trong văn bản đã được Nga trao lại cho phía Hoa Kỳ. Vẫn theo lãnh đạo ngành ngoại giao Nga, Moscow không thể bỏ qua điều kiện này. Về mục tiêu của Pháp tại Syria, Ngoại trưởng Ayrault nhấn mạnh Paris tập trung vào công cuộc chống khủng bố và cộng đồng quốc tế cần làm tất cả để bài trừ nguyên nhân dẫn đến khủng bố. Để hoàn thành mục tiêu đó, Ngoại trưởng Pháp cho rằng giải pháp đầu tiên hết là cần xây dựng hòa bình. Nếu như chính quyền Damas và hai đồng minh là Nga và Iran chọn giải pháp quân sự thì không thể vãn hồi hòa bình cho Syria. Sau Moscow, Ngoại trưởng Pháp lên đường bay sang Washington để thuyết phục Mỹ về kế hoạch hòa bình của Paris cho Syria.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Nga cũng có một số động thái quân sự gây lo ngại cho châu Âu. Ngày hôm nay, Helsinki cho biết, trong vòng 24 giờ qua, máy bay quân sự của Nga đã xâm phạm không phận Phần Lan đến 2 lần. Theo Bộ Quốc phòng Phần Lan, thì chiếc Sukhoi 27 của Nga bị phát hiện trên vùng biển Baltic vào chiều thứ Năm 6 tháng 10, còn vụ thứ nhất kéo dài khoảng 1 phút xảy ra vào buổi sáng cùng ngày.
Tiếp tục chương trình là phần tin ngắn.
Nhật Bản và Đài Loan đàm phán tăng cường hợp tác trên biển, trả lời tờ báo Nhật Yomiuri Shimbun ấn bản số ra ngày hôm nay, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn không loại trừ khả năng đôi bên bắt đầu đàm phán nội trong tháng này. Lãnh đạo Đài Bắc tin tưởng vào mối hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe để đẩy mạnh quan hệ song phương, duy trì ổn định trong khu vực.
Giới chuyên gia Mỹ nghi ngờ Bình Nhưỡng sắp cho nổ hạt nhân. Theo trang mạng 38 North của Viện Mỹ Hàn thuộc Đại học John Hopkins, hình ảnh qua vệ tinh thu được ngày 1 tháng 10 cho thấy nhiều hoạt động chung quanh cơ sở thử nghiệm Bunjeri ở miền đông bắc Triều Tiên. Đây là nơi Bình Nhưỡng có 3 đường hầm đã từng sử dụng thử hạt nhân trong những lần trước vào tháng 1 và tháng 9 năm nay. Trong khi đó, các tổ chức nhân đạo cảnh báo nguy cơ xảy ra một thảm họa mới cho người dân Bắc Triều Tiên, nạn nhân của lũ lụt từ cuối tháng 8 ở tỉnh Bắc Ham-i-yong. Tổ chức Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cho biết hiện nay có khoảng 70.000 nạn nhân thiên tai lâm vào cảnh không nhà, thiếu ăn và thiếu nước uống. Trong 3 tuần nữa, khu vực này sẽ bước vào mùa đông với nhiệt độ âm. Nhiều gia đình với trẻ con và người già sẽ khốn khổ hơn nếu không được cứu trợ.
Đối lập Campuchia tiếp tục tẩy chay các phiên họp của Quốc hội. Họp báo sáng nay tại Phnom Penh, một đại biểu Quốc hội của đảng đối lập là Đảng Cứu Nguy Dân Tộc cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi nhiều đại biểu của đảng này đã bị đảng cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen hù dọa. Những hành vi hù dọa đó được đưa ra trong bối cảnh đối lập Campuchia kêu gọi biểu tình tại Úc nhân chuyến công tác của con trai Thủ tướng Campuchia đến Canberra.
Trung Quốc là thị trường hóa chất khủng bố. Theo AP, chỉ cần vài ngàn đô la, các công ty hóa chất Trung Quốc sẵn sàng bán một loại hóa chất cực mạnh đủ giết chết hàng chục người dùng ma túy thiếu cảnh giác và có thể sử dụng trong mục đích khủng bố. Hãng thông tấn Mỹ cho biết đã nhận dạng được 12 công ty Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng xuất khẩu chất gạc-phê-ta-nin, một loại á phiện tổng hợp, sang các nước Tây Âu, Mỹ, Canada, Úc, Anh, Pháp, Đức, v.v. Gạc-phê-ta-nin được chú ý trong mùa hè vừa qua vì đã giết chết hàng chục ngàn người nghiện ma túy chỉ riêng tại Hoa Kỳ. Bộ Công an Trung Quốc từ chối bình luận về thông tin này, cho dù AP yêu cầu nhiều lần.
Úc vừa xác nhận mảnh vỡ phát hiện ở ngoài khơi của đảo Morris hồi tháng 5 vừa qua là thuộc chiếc Boeing 777 chuyến bay MH370 đã mất tích ngày 8 tháng 3 năm 2014. 239 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay của hãng hàng không Malaysia Airlines đó đã thiệt mạng. MH370 mất tích không lâu sau khi cất cánh từ phi trường Kuala Lumpur và trên đường tới Bắc Kinh.
Dân Mỹ ủng hộ quân đội chống Bắc Triều Tiên. Đa số dân Mỹ xem chế độ Bắc Triều Tiên là kẻ thù và ủng hộ quân đội Mỹ tại Hàn Quốc. Theo UPI trích dẫn một kết quả thăm dò ý kiến của Chicago Council on Global Affairs, thì 70% người Mỹ ủng hộ lực lượng GI đóng tại Hàn Quốc và hơn 60% cho là Bắc Triều Tiên là mối đe dọa.
Bang Florida, Hoa Kỳ đối phó với cơn bão Matthew sau khi đã tàn phá miền Nam Haiti làm gần 350 người thiệt mạng. Trận cuồng phong Matthew đang thổi tới bờ đông của Hoa Kỳ. Bang Florida chuẩn bị đối phó với những cơn lốc có thể lên tới 195 cây số giờ. Các bang Georgia, Bắc và Nam Carolina ở phía bắc của Florida cũng đang chuẩn bị đón bão. Tất cả các bang nói trên đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Hàng triệu người đã phải sơ tán. Theo giới quan sát, Matthew có thể là trận bão nghiêm trọng nhất chưa từng thổi qua Florida từ 118 năm nay.
Ấn Độ, Trung Quốc chuẩn bị tập trận chung vào cuối tháng 10 năm nay. Theo nguồn tin từ báo Daily Excelsior phát hành tại vùng Kashmir, cuộc tập trận lần này sẽ diễn ra trong khu vực phía đông Ladakh. Đây là lần thứ nhì trong năm mà hai cường quốc châu Á này cùng thao diễn quân sự.
Startup Pháp sắp sửa qua mặt Anh, theo Cơ quan Phát triển Kinh tế và Công nghệ Paris & Co. có 40 lò ươm giống cho các công ty khởi nghiệp startup. Pháp đang bắt kịp nước Anh. Trên điểm này, Paris trở thành một địa điểm rất hấp dẫn đối với các doanh nhân trẻ và có óc sáng tạo. Tin trên được đưa ra vào lúc tại Paris, trong hai ngày mùng 6 và 7 tháng 10 có khoảng 60 địa điểm giao lưu, quảng bá cho các ngành công nghệ mới có sức hấp dẫn cao đối với khoảng 3.500 học sinh ở cấp 2 và cấp 3 tham dự.
Trong lĩnh vực thể thao, tối nay đội tuyển quốc gia Pháp đụng với đội bóng đá Bulgaria tại sân vận động Stade de France trong vòng loại Cúp bóng đá thế giới 2018. Đối với huấn luyện viên Didier Deschamps và đội trưởng Hugo Lloris, đây là cơ hội để các cầu thủ áo lam xua tan cơn ác mộng mà đội bóng Bulgaria đã giáng cho đội Pháp trong trận đấu nhớ đời ngày 17 tháng 11 năm 93 trên sân vận động Parc des Princes, khi ấy nước chủ nhà thua Bulgaria 2-1.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, vụ Formosa nêu bật khó khăn chuyển đổi kinh tế tại Việt Nam. Vụ nhà máy Formosa gây ô nhiễm nặng vùng bờ biển miền Trung Việt Nam và cách xử lý bị cho là không thỏa đáng của chính quyền, phải chăng sẽ có nhiều ảnh hưởng về kinh tế? Trong bài phân tích ra ngày hôm qua, nhật báo kinh tế Anh Financial Times đã xem vụ tai tiếng liên quan đến một đại công ty ngoại quốc là một thách thức đối với cao vọng của chính quyền Việt Nam muốn biến đất nước thành một trung tâm gia công cho toàn vùng Đông Nam Á. Vụ ô nhiễm Formosa được cho là liên quan đến rất nhiều vấn đề đang tồn tại ở Việt Nam, trong đó có tâm lý chống Trung Quốc nặng nề trong dư luận, thiếu sót trong các quy định về quản lý và sự thiếu minh bạch trong đời sống công cộng. Nhật báo Anh trước hết ghi nhận một mẫu số chung giữa vụ tập đoàn Đài Loan Formosa gây ô nhiễm nghiêm trọng với các vụ cưỡng bức và bóc lột lao động đã gây chấn động trong ngành khai thác hải sản tại Đông Nam Á gần đây. Đó là xu hướng của các đại tập đoàn ngày càng tập trung vào việc thiết lập cơ sở trong vùng Đông Nam Á, vừa để thu lợi từ các chính sách thu hút đầu tư tại các quốc gia sở tại, vừa chen chân được vào các thị trường tiêu thụ rộng lớn. Giáo sư Pavida Panaman về kinh doanh quốc tế tại trường Thammasat, Bangkok nhận định rằng vụ Formosa Sintik là một bài học quan trọng cho các tập đoàn đa quốc gia. Họ không còn có thể thoái thác trách nhiệm một cách dễ dàng tại những quốc gia mà tiêu chí về môi trường còn lỏng lẻo. Hết lời trích. Đối với vị giáo sư này, vụ Formosa còn cho thấy là chính quyền các nước tiếp nhận đầu tư không còn có thể chạy theo đầu tư mà không mang đến đời sống, sự an toàn của người dân tại chỗ. Riêng về vụ Formosa, sau khi đã chấp nhận bồi thường 500 triệu đô la thiệt hại, tập đoàn Đài Loan này sẽ phải đối phó với hàng loạt đơn kiện của ngư dân miền Trung Việt Nam, và nhất là một phong trào phản đối rầm rộ của người dân, mà đỉnh cao là cuộc biểu tình huy động được hàng nghìn người tham gia hôm mùng 2 tháng 10 vừa qua trước nhà máy của tập đoàn này ở Hà Tĩnh. Trước đó, từ khi vụ ô nhiễm bị phát giác vào tháng 4, làm cá chết hàng loạt dọc theo 200 cây số bờ biển miền Trung, biểu tình đã diễn ra tại các thành phố lớn của Việt Nam phản đối Formosa, một trong những công ty lớn nhất trong số 2.000 công ty Đài Loan ở Việt Nam. Hàng trăm ngư dân đã đệ đơn kiện tập đoàn này trước tòa án Hà Tĩnh. Vấn đề đáng nói, theo Financial Times, là chính quyền Việt Nam thoạt đầu đã bênh vực tập đoàn Đài Loan, giảm nhẹ khả năng Formosa có trách nhiệm trong sự cố, và cho rằng các cuộc biểu tình đã bị các thành phần gọi là phản động tổ chức. Tuy nhiên, áp lực của quần chúng không giảm, và đến tháng 6 vừa qua, Formosa đã phải chính thức lên tiếng xin lỗi và thông báo 500 triệu đô la bồi thường thiệt hại, ngay sau khi chính phủ Việt Nam công nhận là theo kết quả điều tra, Formosa có trách nhiệm trong sự cố ô nhiễm khi thải chất độc hại ra biển làm cá chết. Cho dù vậy, chính quyền Việt Nam đã tỏ ý muốn trấn an tập đoàn Formosa khi hàm ý cho rằng sẽ không đi xa hơn những gì đã quyết, vì Việt Nam đang xây dựng một môi trường đầu tư và hình ảnh hội nhập, cũng như đang tham gia vào các hiệp định thương mại quốc tế. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, sau mục điểm báo của Thụy My, mời quý vị theo dõi tạp chí Văn hóa. Hôm nay Thu Hằng nói về Tintin và cuộc phiêu lưu chưa hồi kết của tác giả Hergé. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự Chiến thắng quân sự và chính trị của Putin tại Syria, Tú Anh và thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow trình bày. Nhưng sau đây, mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của RFI và phần tin bổ sung.
Kính thưa quý vị, cái chết theo đơn đặt hàng từng là tiết lớn của tờ Kommersant, một trong những nhật báo chính tại Nga, ngay ngày hôm sau vụ nhà báo Anna Politkovskaya bị ám sát được loan tin. Tiết lớn đó đã nói lên được bầu không khí ngờ vực bao trùm vụ án mà cho đến giờ 10 năm sau, không ai biết được sự thật về kẻ chủ mưu. Nhưng có một điều chắc chắn là tại nước Nga trong những năm 2000, cái tên Anna Politkovskaya đã thật sự trở nên nguy hiểm đối với chính quyền Moscow, vì bà là người phụ nữ duy nhất dám thách thức Vladimir Putin, tổng thống Nga. Vì bà là một người phụ nữ không khuất phục trước bất kỳ một lời đe dọa nào, một người làm việc chăm chỉ không mệt mỏi, bà tin rằng lòng dũng cảm công dân của một cá nhân sẽ còn cao hơn nhà nước chuyên chế. Bà nổi tiếng trên toàn thế giới với các bài phóng sự về các vụ hành quyết tại Chechnya, bạo lực trong quân đội, tham nhũng và những dối trá của các quan chức chính trị tại Nga. Bà đã trở thành một gương mặt tiêu biểu cho một truyền thông đối lập, và bà đã phải trả giá đắt cho chính lý tưởng của mình.
Vào ngày 7 tháng 10 năm 2006, Anna Politkovskaya đã bị bắn chết trong cầu thang tòa nhà bà ở tại Moscow. Đã 10 năm trôi qua, nhưng vụ án vẫn chưa được sáng tỏ. Đó cũng là ngày sinh nhật Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cái tin bà bị sát hại ở tuổi 48 đã làm chấn động dư luận, nhất là ở các nước phương Tây, nơi là tiếng tăm của bà còn mạnh mẽ hơn là tại Nga.
Nhắc về người đồng nghiệp cũ, một con người can đảm, ông Sergei Sokolov, hiện là trợ lý tổng biên tập tờ Novaya Gazeta, bùi ngùi kể lại. Rất nhiều lần chúng tôi đã đề nghị cô ấy đừng bận tâm đến Chechnya nữa, bởi vì chủ đề này quá nguy hiểm, nhưng Anna nói rằng cô ấy không thể nhắm mắt làm ngơ về những gì chính quyền Nga đã làm ở đó. Nếu như nhiều tờ báo lớn trong nước đã phẫn nộ lên tiếng, thì phải đợi đến hai ngày sau Tổng thống Nga, mục tiêu thường xuyên trong các bài viết của Anna, mới đưa ra lời cam kết điều tra khách quan về vụ án. Nhưng đó lại là một cuộc điều tra cũng như là phiên xử với muôn vàn khó khăn, cầm chắc không có ngày sáng tỏ. Từ việc bất ngờ thay đổi đội ngũ điều tra, kẻ được cho là gây án thì bỏ trốn sang Siberia, việc tha bổng ba nghi can cho đến cả việc hủy quyết định của tòa án tối cao, v.v. Đối với Ilya Politkovsky, con trai của bà, thì xin trích đấy quả thật là quá sức chịu đựng, có thể nói là chẳng còn gì là công lý cả.
Vào tháng 6 năm 2014, sau 8 năm điều tra, 5 người đàn ông, trong đó có 4 người Chechnya, đã bị tòa án Moscow kết án tù nặng. Rustam Mahmudov, người đã xả súng vào nữ ký giả và người chú anh ta, Lom Ali Kaitukaev, bị quy cho là kẻ tổ chức vụ ám sát, bị kết án chung thân. Còn những đồng phạm khác, trong đó có một cảnh sát, lần lượt bị kêu án từ 12 cho đến 20 năm tù.
Nhưng đối với người thân của Anna Politkovskaya, bản án đó vẫn khó có thể làm thỏa mãn, bởi vì theo họ, công lý vẫn chưa được thực thi, những ai hạ sát cô ấy thì ở tù, nhưng chủ nhân của họ thì không, kể cả người chủ của chủ nhân của họ. Và như vậy, công lý cũng chỉ dừng ở nửa đường mà thôi, như lời nhận xét chua cay của con trai ký giả. Anh nói, rất nhiều chính khách nói là hồ sơ đã khép lại, nhưng đó chỉ là một sự dối trá, chúng ta vẫn còn xa với thực tế, những kẻ chủ mưu vẫn chưa bị xét xử. Từ 2 năm nay, bộ phận chuyên trách điều tra do Viện Kiểm soát lập ra để xác định những tên chủ mưu hầu như vẫn dậm chân tại chỗ. Ông Pavel Kanigun, phóng viên tờ Novaya Gazeta tố cáo, xin trích, tất cả các hướng điều tra đều dẫn về Chechnya, đến các vị lãnh đạo cao cấp Chechnya, nhưng chính quyền Nga tìm cách cản trở cuộc điều tra. Ông khẳng định rằng, chừng nào chưa có một sự thay đổi chế độ chính trị nào tại Nga, thì chừng ấy những tên chủ mưu vẫn sẽ ung dung tự tại.
Ngựa quen đường cũ, và lịch sử một lần nữa lại tái diễn với trường hợp của nhà đối lập và cựu thủ tướng Boris Nemtsov. Ngày 27 tháng 2 năm 2015, ông bị hạ sát khi chỉ cách điện Kremlin có 2 bước. Vụ việc lại làm dấy lên kỷ niệm đau thương cho gia đình Anna. Ilya Politkovsky, con trai bà, một lần nữa nhanh chóng nhận thấy có nhiều điểm tương đồng trong cách thực hiện án mạng.
Anh nhắc lại, họ đã nhanh chóng tìm ra những kẻ đã giết ông Nemtsov, họ bắt chúng nhận tội dưới các camera của truyền thông, họ bắt chúng đi, và đa số những người đó đều là người Chechnya, ngay cả cách tổ chức phiên xử cũng rất giống nhau. Đối với con trai của nữ ký giả quá cố, án mạng Boris Nemtsov cho thấy một thực tế phũ phàng, đó là chẳng có gì thay đổi. Hôm nay, để tưởng nhớ 10 năm ngày Anna Politkovskaya bị ám sát, toàn thể ban biên tập Novaya Gazeta đã tụ tập trước tấm ảnh của bà được dựng lên trước cửa vào. Bất chấp việc 6 ký giả hay cộng tác viên đã bỏ mạng, kể từ khi được thành lập vào năm 1993, tờ báo ra 2 số một tuần này không bao giờ nhượng bộ, duy chỉ có một lần duy nhất. Đúng sau ngày Anna bị hạ sát, chúng tôi đã tụ họp lại và quyết định đóng cửa tòa soạn, vì không một tờ báo nào chấp nhận một sự hy sinh nhân mạng lớn như thế. Ông Sokolov nói tiếp, nhưng những người trẻ nhất trong bang đã phản đối, và chúng tôi đã quyết định tiếp tục với một điều kiện, tìm cho ra thủ phạm các vụ ám sát ký giả của chúng tôi, sớm hay muộn gì chúng tôi cũng đạt được.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài FFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI, trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nga cho biết ý muốn mở lại các căn cứ quân sự cũ tại Việt Nam và Cuba. Chính quyền Manila đã thông báo cho Mỹ việc dừng tuần tra chung ở Biển Đông. Nobel Hòa bình 2016 được trao cho Tổng thống Colombia. Vụ Formosa nêu bật khó khăn chuyển đổi kinh tế tại Việt Nam, đó là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là mục điểm báo của RFI.
Điểm báo. Kính thưa quý vị, có lẽ hiếm khi có một nguyên thủ quốc gia nào lại lên trang nhất một nhật báo lớn của Pháp với cái tựa không mấy vinh dự như thế. Tờ Libération hôm nay đăng chân dung Tổng thống Philippines trên bìa báo với chồng tựa Rodrigo Duterte, Tổng thống sát nhân hàng loạt. Nhật báo Thiên Tả dành thêm 4 trang lớn bên trong để nói về Duterte, một sheriff chống ma túy không phân biệt, rối loạn lớn tại Philippines và bài phóng sự mang tựa đề Câm miệng nếu không sẽ có thêm nhiều người chết. Từ 100 ngày qua, Tổng thống Philippines tiến hành cuộc chiến đẫm máu chống ma túy với những tuyên bố quá khích mà vẫn được lòng dân.
Đặc phái viên của Libération tại Manila và Davao cho biết, không cần phải nhọc công tìm kiếm, ông Duterte xuất hiện khắp nơi, không phải đợi đến đúng ngày thứ 100, tức là hôm nay, vì hình ảnh ông Tổng thống Philippines đầy rẫy trên các bức tường, trước các khách sạn, tên ông được nhắc đến thường xuyên trong các cuộc đối thoại.
Một bad boy thô lỗ bỗng nhiên trở thành nguyên thủ của một đất nước 104 triệu dân, khiến người ta không khỏi đặt ra nhiều câu hỏi, bởi vì Digong, biệt danh của người Philippines đặt cho ông Duterte, không đơn giản là một người điên bất trị như người ta cảm thấy, cũng không phải là người cha nhân từ của dân tộc như những người ủng hộ ông ca ngợi. Rodrigo Duterte là thị trưởng Davao trong suốt 22 năm. Bà Marianne Arnado, tổng thư ký một mạng lưới liên tôn giáo vì hòa bình cho biết, trong thập niên 90, Davao là một bãi chiến trường, phong trào nổi dậy cộng sản rất mạnh, những vụ bắn chết trên đường phố, nạn nghèo khó, nói chung là sự hỗn loạn. Ông Duterte xuất hiện và hòa bình được lập lại theo kiểu của ông. Duterte lao vào chiến dịch nhằm đuổi sạch quân nổi dậy và các trùm ma túy ra khỏi thành phố, biệt đội tử thần xuất hiện, những tên tội phạm được sử dụng để giết những kẻ tội phạm khác, luật gia Arnado tóm tắt. Ít nhất 1.400 người đã bị giết chết mà không sát thủ nào bị đưa ra xét xử. Thân nhân các nạn nhân vì quá sợ hãi nên chịu im lặng. Trong chiến dịch tranh cử, Duterte khoe rằng đã giết được 1.700 người và hứa nếu được bầu làm tổng thống sẽ giết thêm 100.000 người nữa. Tuần trước, ông lại còn tự so sánh với Hitler, sẽ rất vui nếu tiêu diệt được 3 triệu con buôn và người nghiện ma túy.
Dù sinh tại Marseille ở miền Trung, Digong là sản phẩm của Mindanao, vùng đất miền Nam nghèo nàn, làm mồi cho nổi dậy và thánh chiến, nơi mà người ta dễ dàng to tiếng và đánh nhau. Từ thời trung học và đại học, Duterte vốn quậy phá, đôi khi còn sử dụng đến những cú đấm hoặc họng súng.
Một nhà báo có cảm tình với Tổng thống đầu tiên xuất thân từ miền Nam nhận định, cần phải hiểu rằng đối với người Philippines, các nguyên thủ trước đây đều là những người ngoài hành tinh, xa cách với cuộc sống của họ. Tại Davao, có thể gặp Tổng thống ở một bar karaoke bình thường, nơi ông hẹn gặp những người thân thiết hay đang điều khiển chiếc mô tô Harley Davidson. Một số còn thấy ông điều khiển giao thông khi bị kẹt xe. Tổng biên tập báo Mindanao Times cho biết, bạn có thể ngạc nhiên nhưng ở đây người ta rất thích ông ấy, dù có những vùng xám và những cái chết tàn bạo. Một tài xế taxi nói, ông Duterte đã cấm hút thuốc trong thành phố, hạn chế tốc độ để giảm tử vong vì tai nạn, lập một hệ thống tin nhắn rất hiệu quả để tố cáo ma túy. Tuy nhiên, theo Libération, không thể lãnh đạo một quần đảo rộng lớn như Philippines cùng một kiểu như lãnh đạo 1.500.000 dân Davao. Cũng đáng ngạc nhiên khi biết rằng Tổng thống trong 4 ngày cuối tuần sống ở thủ phủ miền Nam của mình, bỏ lại Manila đế phương cho các đại cha. Một cựu giáo sư trường đại học La Salle ở Manila nhận xét, Duterte lánh ở đó như một thành trì, nhưng ông ấy là nguyên thủ đất nước chứ không phải thị trưởng. Những người đối lập thuộc giai cấp trung lưu và có học, tố cáo những hạn chế trong các dự án của ông, sự thiếu chuẩn bị, thiếu vắng chiến lược tổng thể và những mâu thuẫn. Nhưng ai có thể đến nói với ông ta là nhà vua đang trần truồng? Bà Arnado đặt câu hỏi. Duterte dành nhiều thời gian đi thăm các căn cứ quân sự, nói chuyện với các quân nhân và cảnh sát, hứa hẹn tăng lương và cấp trang bị mới. Một blogger cho biết, ông ta tìm kiếm sự ủng hộ và lòng trung thành của quân đội và cảnh sát để họ đứng về phía mình trong những thời điểm quyết định. Hồi tháng 7, ông Duterte hứa rằng sẽ về hưu với tiếng tăm của Idi Amin Dada, nhà độc tài Uganda đã làm 300.000 người chết trong thập niên 70, và theo Libération, Tổng thống Duterte chỉ mới bắt đầu công việc.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Lê Dê Cô nhận định ông Donald Trump đang chịu áp lực và ứng cử viên Cộng hòa sẽ phải cố gắng hơn trong cuộc tranh luận truyền hình thứ hai sẽ diễn ra vào Chủ nhật tới.
Theo tờ báo, nhà tỷ phú đang trong giai đoạn tệ hại nhất. Ông Trump bị đánh giá là dưới cơ đối thủ trong cuộc tranh luận đầu tiên và tiết lộ mới đây của tờ New York Times về việc ông không đóng thuế thu nhập trong suốt 18 năm có tác động như một quả bom. Các cuộc thăm dò dư luận cho biết ông chỉ có 19% cơ hội thắng cử so với cách đây 2 tuần là 30%. Bà Clinton dẫn đầu tại hầu hết các Swing State, tức các tiểu bang không có truyền thống luôn bầu cho Dân Chủ hay Cộng Hòa đóng vai trò quyết định trong bầu cử. Chỉ riêng tiểu bang Ohio có vẻ nghiêng về ông Trump. Chủ nhật tuần này, các nhà tổ chức dự kiến trao đổi trực tiếp với người dân Mỹ, một số người sẽ được mời đặt câu hỏi. Các cuộc town hall rất quen thuộc với bà Hillary Clinton, bà rất thích những cuộc đối thoại kiểu này và ưu điểm của bà là biết lắng nghe cũng như thích trả lời những câu hỏi cụ thể. Ngược lại, ông Donald Trump rất ghét, càng tránh được loại hình này càng tốt. Ông chưa bao giờ thoải mái trong những cuộc meeting hàng ngàn người, trao đổi với cử tri cũng khiến ông ít có dịp tấn công trực tiếp vào bà Clinton.
Trận đấu Clinton-Trump cũng sẽ diễn ra trong hậu trường bóng đá Hoa Kỳ Liberation nhận xét. Chiến dịch tranh cử tổng thống gây chia rẽ trong xã hội Mỹ và Liên đoàn bóng đá Mỹ cũng không tránh khỏi.
Theo Bleacher Report, một trong những cơ quan truyền thông chính về thể thao ở Hoa Kỳ, thì trong số 43 cầu thủ được hỏi, có 23 người ủng hộ ông Donald Trump, 20 thiên về bà Clinton. Màu sắc chủng tộc hiện rõ ở đây vì cả 21 cầu thủ da trắng đều ủng hộ nhà tỷ phú, trong khi 20 trên 22 cầu thủ da đen được tham khảo cho biết ủng hộ ứng cử viên Dân Chủ. Một số tranh cãi đã diễn ra và có những tình bạn đã tan vỡ, đến nỗi một huấn luyện viên đã phải cấm các cầu thủ tranh luận về chủ đề Donald Trump.
Trên lĩnh vực công nghệ, Le Figaro nhận định Samsung và điện thoại Note 7 không thể nào ra khỏi khủng hoảng. Tập đoàn Hàn Quốc không dập tắt nổi đám cháy do điện thoại thông minh của mình gây ra.
Hôm thứ Tư, một máy bay ở Mỹ đã phải sơ tán khách vì một điện thoại Galaxy Note 7 của Samsung bốc cháy. Đây lại là model thế hệ thứ hai, được cho là không còn nguy cơ cháy nổ. Thêm một tin rất xấu cho tập đoàn Hàn Quốc vì trước đó một ngày, Samsung vừa loan báo 1 triệu chiếc điện thoại thế hệ thứ hai là tuyệt đối an toàn. Tại Pháp và Đức, bưu điện từ chối vận chuyển loại pin lithium sử dụng trong điện thoại Note 7. Còn tại Mỹ, UPS và FedEx cũng bắt đầu không nhận chuyển phát. Le Figaro dẫn hãng tin Bloomberg cho rằng Samsung đã quá vội vã khi muốn đi trước đón đầu, tung ra Note 7 trước khi đối thủ Apple trình làng iPhone 7 và 7 Plus.
Về môi trường, phải mất ít nhất 90.000 tỷ đô la mới cứu được hành tinh của chúng ta. Đó là số tiền phải đầu tư trong vòng 15 năm tới vào các cơ sở hạ tầng bền vững để hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, phù hợp với mục tiêu đã đề ra là giới hạn hiện tượng trái đất nóng lên ở mức 2 độ C.
Trên đây là ước tính của Ủy ban Khí hậu Thế giới, tập hợp các nhà lãnh đạo chính trị, các tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu, dưới sự chỉ đạo của cựu Tổng thống Mexico Felipe Calderón. Bền vững có nghĩa là giao thông sạch, năng lượng tái tạo, xây dựng thải ít khí carbon, nhu cầu tập trung vào châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Á, chủ yếu là các thành phố, trước tình trạng đô thị hóa tăng với tốc độ phi mã. Theo báo cáo, cần phải thay đổi cách suy nghĩ, thôi sử dụng các loại năng lượng gây nhiều ô nhiễm như than đá.
Thưa quý thính giả, và bây giờ là tạp chí văn hóa của Thu Hằng với chủ đề Tan tai và cuộc phiêu lưu chưa tới hồi kết của tác giả FG.
Tanh Tanh, chú chó Milu, hai viên cảnh sát Dupont và Dupont, thuyền trưởng Haddock, giáo sư Thugnoson, Kastapopoulos, v.v. Chỉ cần nhắc đến những nhân vật này, người hâm mộ nghĩ ngay đến những cuộc phiêu lưu của Tanh Tanh. Tanh Tanh tròn 87 tuổi vào năm 2016 với thành tích đáng nể, 250 triệu album được bán khắp thế giới và được dịch ra 110 ngôn ngữ và phương ngữ. Chàng phóng viên điều tra và cha đẻ RG được đại điện mở rộng cửa chào đón tại triển lãm RG từ ngày 28 tháng 9 năm 2016 đến ngày 15 tháng 1 năm 2017 tại Paris. Điểm đặc biệt của triển lãm Vincent Hergé là người xem đi ngược dòng thời gian, bắt đầu từ thập niên 1970 để khám phá một vài bí mật trong cuộc đời ông. Ngoài đam mê vẽ truyện tranh, Georges Rémy, tên thật của Hergé, rất quan tâm đến nghệ thuật đương đại, ông vẽ và sưu tầm tranh. Ông Alain Brunier, một người hâm mộ ngoài 70 tuổi của Tintin sống tại Paris, tỏ ra thích thú khi phát hiện ra những bí mật này.
Trước hết là về Hergé, về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Tiếp theo là về việc ông quan tâm đến nghệ thuật đương đại và những tác phẩm hội họa nghệ thuật mà ông có. Như ông có một tác phẩm của Polyakov hay một số tác phẩm khác, tôi không hề biết gì về điểm này.
Việc vẽ tranh được ông giấu kín với công chúng vì tính khiêm tốn của một họa sĩ không chuyên hoặc vì ý thức được giới hạn của mình. Ông từng nói,
truyện tranh là cách thể hiện duy nhất của tôi. Tôi còn gì khác đâu. Hội họa ư, cần phải dành hết cả đời. Và vì tôi chỉ có một cuộc đời, đã bắt đầu được khá lâu, nên tôi phải chọn hoặc hội họa hoặc tanh tanh. Không thể cả hai được. Tôi không thể trở thành một họa sĩ chỉ vào chủ nhật hay chiều thứ bảy được. Đây là điều không thể.
Số phận của Georges Rémy thay đổi hoàn toàn vào ngày 10 tháng Giêng năm 1929, khi chàng phóng viên Tintin xuất hiện trong phụ san Le Petit Vingtième với khoảng 10.000 ấn bản mỗi tuần dành cho thiếu niên của tờ báo công giáo Le Vingtième Siècle, tạm dịch là thế kỷ 20, do cha Valéz làm chủ nhiệm. Tintin ở đất nước của người Xô Viết được phát hành thành album vào năm 1930. Đây cũng là album đầu tiên trong tổng số 23 album được phát hành. Riêng album thứ 24, Tintin và Alpha vẫn còn dang dở thì Hergé qua đời. Trả lời phỏng vấn chương trình Apostrophe của Pháp vào năm 1979, Hergé kể lại sự ra đời của Tintin.
Tôi rất thích kể chuyện và để không bị quên, khi còn rất trẻ, tôi thường kể lại với hình ảnh minh họa. Sau đó, khi tôi được giao phụ trách phụ san Le Petit Vingtième, tôi nghĩ đến một câu chuyện về một cậu bé. Vì tôi vẽ rất tồi, và vì tôi nghĩ rằng câu chuyện này chỉ kéo dài vài tuần, thế là tôi vẽ một hình tròn với một chỏm tóc trên đầu để thêm một chút khác biệt. Như vậy tôi chắc chắn là người ta sẽ nhận ra được nhân vật này từ tranh này đến tranh khác, từ tuần này sang tuần khác.
Tại sao lại có thêm cả Milou nữa?
Vì chẳng lý thú lắm khi đi chu du một mình. Để phiêu lưu như vậy, tôi nghĩ đến một chú chó, vì đó là loài động vật thân thiện nhất, khó mà chu du được với một chú voi hay một chú mèo. Hơn nữa, vào lúc đó, chó là loài động vật đang thịnh hành. Có hẳn cả một tạp chí mang tên Ricorac và Milou là chú chó thuộc giống Fox Terrier.
Chủ đề phiêu lưu thứ hai của Tintin được thực hiện theo gợi ý của người đỡ đầu của Hergé, cha Valéz, chủ nhiệm tờ Le Vingtième Siècle. Cha Valéz muốn quảng bá thuộc địa Congo của Bỉ với giới trẻ, vì vậy Tintin đến Congo điều tra. Diễn biến câu chuyện gồm một chuỗi chuyện hài hước đầy cạm bẫy mà người hùng phải vượt qua, được hình thành từ cách làm việc của Hergé vào thời kỳ đó. Cha đẻ của Tintin không hề có kịch bản, ông tiếp tục câu chuyện từ tuần này sang tuần khác mà không quá bận tâm đến sự liên kết kịch bản. Các nhân vật bản địa và cảnh vật tại Congo được ông lấy mẫu từ bảo tàng Delverain gần Bruxelles, nơi trưng bày nhiều động vật và đồ vật từ châu Phi. Cuộc phiêu lưu thứ tư của Tintin nhiều Ai Cập, những điếu xì gà của Pharaon, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc định hình nhân vật Tintin. Pierre Steck, một nhà phê bình nghệ thuật và là một người bạn của Hergé, nhận xét rất đúng. Tintin không còn là một cậu bé đơn độc soi mọi thứ trên đường đi nữa. Các nhân vật phụ xuất hiện như hai viên cảnh sát Dupont và Dupont, hay kẻ thù Rastapopoulos. Cốt truyện ngày càng trinh thám hơn, được xây dựng chắc chắn hơn và được dẫn dắt tinh tế hơn. Ban đầu được in trong tạp chí Le Petit Vingtième năm 1932, nhưng điếu xì gà của Pharaon được nhà Casterman phát hành thành album vào năm 1934, đánh dấu bước hợp tác đầu tiên với nhà xuất bản lịch sử của Hergé. Sự kiện đáng chú ý trong những năm 1930 đối với Hergé là album thứ 5, Bông Sen Xanh, và cuộc gặp với Trang Trong Gen. Cuộc gặp gỡ dẫn đến kết quả là một cuộc phiêu lưu mới của Tintin tại Trung Quốc. Bông Sen Xanh cũng được cho là chứa đựng những nỗi đau và trăn trở của Hergé trong giai đoạn này, giống như một Tintin cô độc trong nước Trung Hoa mênh mông đang trải qua giai đoạn khó khăn giữa phản bội, tố giác, khủng bố, mưu phản.
Main en l'air, Tintin!
Mais je...
tiens, tiens, une matraque. Et voilà le portefeuille. Comment expliquez-vous cela?
Năm 1940, quân Đức chiếm đóng Bỉ, báo Le XXe siècle và phụ san Le Petit XXe đình bản sau hơn 400 số. Không còn nơi để đăng truyện, Hergé đề xuất hợp tác với tờ Le Soir, lúc đó cũng đang muốn mở một phụ san dành cho giới trẻ. Tành Tành tiếp tục phiêu lưu trong phụ san Le Soir Jeunesse từ ngày 17 tháng 10 năm 1940 đến tháng 7 năm 1941, sau đó trực tiếp trong tờ Le Soir dưới dạng cột truyện tranh hàng ngày. Ngoài báo Le Soir, Hergé còn hợp tác với một số báo khác được xuất bản bằng tiếng Flamand thần Đức quốc xã. Chính vì vậy, sau giải phóng, ông nhiều lần bị giam và thẩm vấn vào tháng 9 năm 1944. Sau khi được tráng án vào tháng 5 năm 1946, ông đã được cấp chứng minh thư. Thế nhưng Thế chiến II lại là giai đoạn thành công của họa sĩ. Chưa bao giờ số lượng album do nhà xuất bản Casterman phát hành lại nhiều đến như vậy. Thời kỳ này cũng đánh dấu sự chín muồi trong cách vẽ của ông, bị nhà xuất bản thúc giục. Hergé cuối cùng đã vẽ màu trong cuốn Ngôi sao bí ẩn, nhưng vẫn giữ nguyên nguyên tắc đơn giản và dễ đọc của mình. Giai đoạn này cũng đánh dấu sự xuất hiện của một nhân vật mới, thuyền trưởng Haddock, xuất hiện lần đầu trong tập Con cua càng vàng. Ngày 26 tháng 9 năm 1946, Raymond Leblanc phát hành báo Tành Tành tại Bỉ và Hergé phụ trách biên tập. Hergé cho in tập Đền thờ thần mặt trời trong tờ Tành Tành. Tạp chí dành riêng cho truyện tranh này đánh dấu lịch sử của nền nghệ thuật thứ 9. Với 60.000 ấn bản, báo Tành Tành trở thành đối thủ cạnh tranh chính của tờ Journal de Spirou. Hergé từng thổ lộ với tờ La Libre Belgique như sau.
Tành Tành đã khiến tôi hạnh phúc, tôi đã cố gắng hết sức với những gì đã làm và không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng tôi rất vui. Và hơn nữa, như Sacha Guitry từng nói, tôi được trả tiền để làm việc này, đúng là đủ hết, đúng không?
Niềm vui và hạnh phúc này còn được ông kể lại trong bức thư gửi Germaine Giscon như sau.
Hôm qua, lần đầu tiên tôi nhìn thấy bốn đứa trẻ, khoảng 10 đến 12 tuổi, mỗi đứa cúi đầu vào tập truyện và gục đầu vào khủng tay, cười đến chảy cả nước mắt. Sau đó chúng đọc tiếp, nhăn mày vì suy nghĩ, rồi hít thật sâu và lật mạnh sang trang khác để xem phần tiếp theo. Sau đó chúng lại phá lên cười và kéo những đứa khác xem những đoạn đã khiến chúng cười.
Hergé không kịp hoàn thiện tập 24 và Tành Tành vẫn chưa kết thúc những chuyến phiêu lưu của mình. Triển lãm Hergé tại Grand Palais Đại Điện giúp người hâm mộ có cái nhìn toàn diện hơn về Georges Rémy và những bí mật tạo nên những cuộc phiêu lưu của Tành Tành, như nhận xét của ông Alain Aubrier.
Ceci étant dit, je pense que c'est une exposition encore une fois.
Triển lãm Hergé là một triển lãm nghiêm túc, xứng đáng nằm trong một những cuộc triển lãm truyền thống mang tính nghiêm túc. Đây là cuộc triển lãm nghiêm túc hơn là tôi tưởng lúc đầu, khiến cho người xem phải suy nghĩ. Về tác giả Hergé, ông đã thay đổi cách đánh giá của tôi. Khi tôi còn trẻ, Hergé đã khiến tôi mơ mộng và giúp tôi phiêu lưu. Còn bây giờ là một cách nhìn trưởng thành hơn mà tôi hướng đến Hergé.
Ça me permet de porter sur Hergé.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Chiến thắng quân sự và chính trị của Putin tại Syria, Tú Anh và thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow trình bày. Tạp chí Tiêu điểm.
Moscow can thiệp vào Syria đúng một năm trong khuôn khổ chiến lược phục hồi vị thế đại cường của Liên Xô của thời chiến tranh lạnh, tái lập quân bình trong quan hệ quốc tế tại Trung Cận Đông. Trong bối cảnh Hoa Kỳ xoay trục về châu Á Thái Bình Dương, Tổng thống Nga Vladimir Putin gần như đạt được mục đích theo nhận định của giới chuyên gia Tây Phương. Quan hệ Mỹ-Nga tuy chưa đóng băng nhưng hoàn toàn lạnh nhạt như thời chiến tranh lạnh. Washington tuyên bố mất hết kiên nhẫn và đình chỉ thương lượng với chính quyền, mất uy tín Moscow theo nguyên văn của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ. Phía Nga, Tổng thống Putin ký sắc lệnh đình chỉ thỏa thuận về plutonium được hai nước ký kết vào năm 2010 trong khuôn khổ hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân. Tại Syria, không quân Nga tận lực yểm trợ cho Tổng thống Bashar al-Assad trong lúc chế độ Damascus tung toàn lực cùng với chiến binh của phe Shia trong khu vực, từ Iran, Iraq cho đến Hezbollah Liban, cố gắng chiếm lại toàn bộ thủ đô kinh tế Aleppo.
Tổng kết thành quả một năm can thiệp của Nga, cựu tướng người Pháp Dominique Trinquant, chuyên gia khủng hoảng của Pháp, nhận định.
Alors un bilan positif pour la Russie dans la mesure où aujourd'hui les Russes de nouveau discutent d'égal à égal avec les Américains. Donc sur la scène.
Kết quả tích cực cho nước Nga trong phạm vi người Nga có thể đối thoại ngang hàng với Mỹ. Trên trường quốc tế, Nga lấy lại được vị trí chiến lược bị đánh mất từ nhiều năm trước. Đối với tình hình Syria, sự can thiệp của Nga đã cứu cho chế độ Damas không bị sụp đổ với hệ quả là đất nước tan từng mảnh. Ngược lại về quân sự, trận Aleppo là trận đánh cực kỳ quan trọng đối với chế độ Bashar al-Assad. Damas đã phục hồi vị thế vững chắc để đàm phán với đối lập. Tuy nhiên, vì đã quá mạnh, chính quyền Damas sẽ không cần hòa đàm. Những gì họ đang làm tại Aleppo, tập trung sức mạnh quân sự tiêu diệt đối lập cho thấy họ không muốn thương lượng.
Importants qui sont faits à Alep, ils cherchent à totalement détruire l'opposition à Alep et donc se refusent à toute négociation.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Để phục hồi tinh thần cho Damas sau một năm 2015 thất bại thê thảm, mất Idlib và Palmyra, Nga đã phải trả giá bằng sinh mạng của hàng trăm chiến binh. Theo thống kê chính thức và hiếm hoi, Moscow nhìn nhận bị thiệt hại 20 sĩ quan và binh sĩ trong số 5.000 quân tham chiến. Ngược lại, số chiến binh đánh thuê tử trận lên đến 1.600 người, theo điều tra của mạng thông tin Nga RBK, được chuyên gia Fabrice Balanche trích dẫn trong bài Một năm can thiệp vào Syria, đại thành công quân sự của Vladimir Putin. Theo phân tích của chuyên gia này, thì trong năm thứ hai, lực lượng viễn chinh của Nga tại Syria sẽ phải được tăng thêm quân số để Nga đóng vai trò tác nhân chính trong chiến thắng quân sự tương lai. Nhưng thành phần cốt cán vẫn là lính đánh thuê, vì binh sĩ chính quy do lương thấp từ chối chấp nhận hiểm nguy. Chiến tranh Syria còn giúp cho Nga quảng cáo vũ khí. Tổng thống Putin khoe là tuy tốn kém 400 triệu đô la cho Syria trong năm qua, nhưng hợp đồng bán vũ khí lên đến 6 tỷ. Một nguồn tin khác cho biết, Nga đã củng cố được vị trí nước xuất khẩu vũ khí đứng hàng thứ hai trên thế giới, với 50 tỷ đô la hợp đồng trong năm 2016 này, so với 38,5 tỷ của năm 2011, 5 năm trước đây. Chiến lược của Nga chắc chắn không bị Hoa Kỳ cản trở. Lời thú nhận Washington bất lực của Ngoại trưởng John Kerry là một chiến thắng ngoại giao của ông Putin song song với chính trị và quân sự, và trong chừng mực nào đó là kinh tế nhờ bán được vũ khí. Tuy nhiên, dù cứu được chiếc ghế tổng thống của Bashar al-Assad, nhưng để dẹp tan được phe nổi dậy và các tổ chức thánh chiến, hoặc ít ra bảo vệ được khu vực then chốt có giá trị kinh tế và quân sự cho Damas và Moscow, thì nước Nga còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, theo giới phân tích Tây Âu, Tổng thống Putin giờ đây có thể tự khen mình đã làm cho chiến lược của Mỹ thất bại, và có thể nghĩ rằng ông đã phục hồi vị trí đại cường của thời Liên Xô cũ. Vào lúc chiến tranh ở Syria càng ngày càng tăng cường độ, thì thông tin chiến sự tại nước Nga rất hiếm và như gió thoảng, theo tường trình của thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow. Câu hỏi đầu tiên là để có thể rảnh tay tập trung vào những mục tiêu đối ngoại, Tổng thống Nga đã lý giải với công luận nước Nga như thế nào?
Chính phủ Nga đã đưa ra một số cái lời giải thích cho cái việc nước Nga càng ngày càng tham gia sâu hơn vào cái cuộc nội chiến tại Syria. Nhà theo như đó thì chính thức Syria là một nước đồng minh lâu đời của Nga tại cái vùng Trung Đông. Vì vậy cho nên trong cái điều kiện mà nước này đang gặp những cái khó khăn và nội chiến, và được cái sự kêu gọi của chính Tổng thống Syria, cho nên nước Nga phải giúp đỡ Syria như là giúp đỡ một cái đồng minh lâu năm. Vấn đề thứ hai là từ xưa đến nay Syria là một nước thường xuyên đặt mua vũ khí của Nga. Vì vậy cho nên trong cái thời điểm này thì hơn bao giờ hết Nga cần phải tham chiến và cũng để giúp đỡ cho Syria trong cái vấn đề vũ khí, thì Nga cũng được những cái mối lợi rất là lớn trong việc cung cấp và đảm bảo vũ khí cho nước này. Thêm nữa thì Syria là một nước ở bên bờ ở Địa Trung Hải ấy, và lâu nay thì đây chính là cái thứ để có thể bảo dưỡng và cho những cái tàu quân sự của Nga trong cái trường hợp cần thiết. Vì thế cho nên giúp đỡ cho chính phủ của nước này cũng là một cách gián tiếp giúp đỡ cho việc đặt cái vị trí của Nga trong cái vùng Địa Trung Hải này. Đó là chưa kể Syria là một nước rất là gần với Nga, chỉ có hơn 600 km thôi, vốn đã là những cái vùng rất là bất ổn như là những cái vùng Kafkas hay là cái vùng Chechnya vân vân. Vì vậy cho nên Nga nói rằng là họ cần phải giúp dập tắt cái đám lửa ngay tại nơi nó đang cháy để nó không lan đến biên giới của nước Nga.
Cũng theo thông tấn viên Hoàng Dung, thì bài học thất bại tại Afghanistan thời Liên Xô cũng như kinh nghiệm trong hai cuộc chiến tranh tại Chechnya về kiểm soát thông tin và định hướng công luận đã được mang ra áp dụng trong cuộc khủng hoảng Syria.
Các nhà chính trị học của Nga có rút ra một kết luận rằng cái cuộc chiến thứ nhất sở dĩ Nga bị xa lầy và bị thiệt hại chính là bởi vì đã không kiểm soát được thông tin về cái cuộc chiến này, những cái tổn thất, những cái vấn đề, những cái bất công trong cuộc chiến đó đã lan rộng trong dân chúng, cho nên là chính phủ đã không nhận được sự ủng hộ của dân chúng. Vì vậy cho nên trong cái cuộc chiến tại Chechnya lần thứ hai thì nhà nước đã kiểm soát các kênh thông tin rất là chặt chẽ và người dân đã không thể có được những hình dung chính xác về cái cuộc chiến này. Và vì vậy trong cái cuộc chiến tại Syria, tất cả các cái báo chí, kênh truyền hình của Nga, người ta hầu như không nói đến những cái tổn thất cũng như những cái chi phí mà nước Nga phải gánh chịu trong cái cuộc chiến này. Thông tin căng thẳng giữa Nga và các bên cũng như là những cái tình hình chính trị, cuộc tội lẫn lẫn nhau giữa các bên nó giống như là một cái làn gió thoảng qua, không có những bức tranh cụ thể. Nhưng mà tổng thể là Nga bị thiệt hại bao nhiêu, có bao nhiêu người đưa sang đấy và bao nhiêu người bị thương, bị thiệt hại thì thực sự dân chúng không có nhận được các thông tin. Và hiện nay tình hình chiến sự ở đó đang diễn ra như thế nào cũng có những hình ảnh cụ thể. Nói chung là cuộc chiến Syria rất là mờ nhạt.
Cho dù nước Nga bị thiệt hại và tốn kém như thế nào, thì Tổng thống Putin vẫn cho rằng lợi có nhiều hơn hại. Những mặt lợi hại đó ra sao? Thông tấn viên Hoàng Dung cho biết thêm chi tiết.
Như Hoàng Dung vừa trình bày là những cái con số xung quanh cuộc chiến ấy là hoàn toàn không có được đưa ra một cách đầy đủ và chính xác. Vì vậy cho nên rất khó để mà hiểu được là cái 6 tỷ đó là để bán cho Syria hay là bán cho tất cả các nước khác. Nếu mà bán cho tất cả các nước khác thì không có cuộc chiến tại Syria thì Nga cũng đã bán được con số 6 tỷ đó rồi. Chỉ biết được rằng là năm ngoái khi mà Nga tham gia vào cái cuộc chiến tại Syria thì cái đồng rúp đã mất giá tới 83 rúp 1 đô la. Bây giờ đồng rúp đang lấy lại cái sức của mình, đến ngày hôm nay thì còn có hơn 62 rúp đô la thôi. Không ai có thể đoán trước được rằng nước đồng rúp còn giữ được cái tỷ giá này hay không, hay lại trượt trôi. Cái vấn đề lo âu nhất của chính phủ Nga chính là không kiểm soát được tình hình. Một là chính phủ Assad bị thất thủ ở đây thì như vậy dòng người tị nạn của chính phủ của ông sẽ sang nạn và cùng với đó là những cái quân khủng bố cũng cài vào trong cái làn sóng tị nạn này. Một cái điều nữa là nếu là quân Hồi giáo mà thắng thế thì khủng bố sẽ lan tràn sang Nga rất là nhanh. Đấy là cái điều mà đáng lo nhất của nước Nga.
Vừa rồi là phần phân tích của thông tin viên Hoàng Dung từ Moscow.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài FFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga cho biết ý muốn mở lại các căn cứ quân sự cũ tại Việt Nam và Cuba. Chính quyền Manila đã thông báo với Hoa Kỳ việc dừng tuần tra chung ở Biển Đông. Nobel Hòa bình 2016 được trao cho Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Vụ Formosa nêu bật khó khăn chuyển đổi kinh tế tại Việt Nam. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là một điểm tuần báo của Trọng Thành. Tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Hoài Diệu sẽ nói về những bản tình thu tiền chiến. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương chương trình của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.